This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và Ngọc Minh rất cảm ơn quý thính giả dưới làn sóng của Đài Radio Sài Gòn 1600 AM và cũng không quên gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp trên làn sóng 900 AM tại Houston. Và chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp hàng tuần do giáo sư tiến sĩ Cơ Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong mã Kiss Who's Who in America và nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô, và đầu dây bên kia thì Quỳnh Như kính chào giáo sư Cố Lộc cũng như anh Thăng ạ.
Dạ vâng, thưa kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Radio Network và cũng như kính chào cô Quỳnh Như, anh Ngọc Minh cũng như anh Thăng ạ.
Dạ vâng, Nguyễn Thăng rất hân hạnh được trở lại với giáo sư tiến sĩ Khiếu Lập cũng như là được có tiếng nói hôm nay với trực truyền đến đài phát thanh Dallas 1600 AM.
Vâng,
và Nguyễn Thăng xin kính chào Quỳnh Như cũng như Ngọc Minh.
Vâng, Ngọc Minh trước hết xin kính gửi lời chào đến quý khán giả của thành phố Houston cũng như là Dallas. Kính chào tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như là anh Nguyễn Thăng. Và hôm nay rất là hân hạnh được làm việc chung với anh Nguyễn Thăng.
Dạ vâng, và Nguyễn Thăng cũng mở đầu chương trình thì trong chương trình Kinh tế Tài chính ngày hôm nay thì có lẽ Nguyễn Thăng không biết làm thơ. Thành ra có lẽ chúng ta vào đề tài chương trình Kinh tế Tài chính ngày hôm nay. Và thưa giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc thì... mở đầu thì cũng xin giáo sư tường trình sơ về cái tình hình diễn biến kinh tế thế giới trong những ngày vừa qua. Dạ vâng.
Dạ vâng, thưa cảm ơn anh Thăng. Dạ thưa quý vị, kinh tế trong trong cái diễn trường của quốc tế thì không thể tránh khỏi cái ảnh hưởng của những biến chuyển về về chính trị, những biến chuyển dân từ họ gọi là geopolitical impact on economic cái chương trình cái tình hình kinh tế luôn luôn bị ảnh hưởng ở bên bên Nga Xô Ukraine, những chuyện xảy ra rất là bạo động bên đó, cộng thêm ở bên bên Á Châu, Trung Quốc, Việt Nam, cho nên trong tuần qua mình đã thấy stock market của Hoa Kỳ thay đổi. Mặc dầu đó nó trong cái thời gian nó thay đổi thì trong tuần mình thấy một số nhà đầu tư họ bán một mớ stock để rồi họ đầu tư vào tiền tiền của đồng đô la hay là bỏ vào vàng, tiền bỏ vào đồng yên cũng như là đồng yuan, cho nên mình thấy cái thay đổi đó. Tuy nhiên giới đầu tư sau một tuần lễ thì họ bắt đầu họ cảm thấy an tâm lại và stock market vẫn giữ ở cái mức rất là cao. Dow Jones 17.000 điểm, S&P 1.978 điểm, Nasdaq 4.432 điểm. Dạ vâng, và những vô chi tiết thì chúng tôi sẽ đề cập sau ạ. Đó là
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc rất nhiều. Và thưa giáo sư thì mở đầu thì cái chương trình hôm nay thì Nguyễn Thăng cũng xin có một câu hỏi muốn hỏi giáo sư là cái kỹ nghệ mà lắp ráp truyền hình mà ở Walmart họ đang tiến hành đó, để lắp ráp truyền hình ở trong nước Mỹ thì nó sẽ đi sẽ giúp cho công việc ở nước Mỹ như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đại công ty Walmart đó, như quý vị nhớ đó, khi mà mới thành lập đó, thì cách đây mấy chục năm đó thì Sears là một công ty lớn nhất ở Hoa Kỳ, Tại vì SEA đó là những cái công ty có những cái chi nhánh rất nhiều, nhưng mà sau đó Walmart họ chiếm lấy cái market share rất mạnh. Và cái giai đoạn đầu tiên của Walmart khi mà bành trướng mạnh đó, thì tất cả đồ của Walmart đều là bán ở mua và bán ở nội địa. Họ có một cái quảng cáo rất mạnh là những đồ là made in USA. Và sau này mình thấy rõ cái chiều hướng là tất cả đồ Walmart hầu như đồ chi, món đồ chi bán đó cũng là đều ngoại quốc hết. Và cái thay đổi đó bây giờ nó chiều hướng của người dân đó, họ có cái lòng ái quốc hơn, cộng thêm những cái đồ bên Trung Quốc nó không có bền vững và có những cái publicity không có tốt, cho nên Walmart đang bị áp lực và giảm bớt đi cái lợi nhuận và cái lợi tức đó. Thì họ chuyển hướng, họ nói bây giờ họ sẽ chuyển hướng rằng những cái đồ của Walmart sẽ từ nội địa nhiều. Cho nên mình thấy họ quảng cáo đó, đây là những cái flat screen TV made in USA, nhưng mà thật sự mình phải cẩn thận coi kỹ, thật sự là nó nói made in USA có nghĩa là ráp. Có thể là cái màn ảnh làm xong ở bên Trung Quốc rồi về đây họ ráp cái chân vô, hay ráp một vài cái đồ nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà assemble in USA không có nghĩa là chế tạo ở USA. Thành ra đó là cái chiều hướng mà họ muốn thu hút cái người tiêu thụ. Đây là đồ của Hoa Kỳ, nhưng mà cái phần ráp nối ở bên Hoa Kỳ nó rất ít. Cái phần chế tạo nó vẫn còn rất nhiều ở bên ngoài quốc ra.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư tiến sĩ rất nhiều. Và thưa giáo sư, thì một câu hỏi kế tiếp là với sự hòa nhập của hai đại công ty 21st Century Fox và Time Warner thì sẽ làm thay đổi cục diện về kỹ nghệ điện ảnh như thế nào thưa giáo sư?
Dạ thưa, trong cái thời đại bây giờ đó mình thấy hiện giờ nó gọi là Mega Merger Acquisition Era, có nghĩa là cái thời gian đang bây giờ đó là những công ty họ cash nhiều quá đi, và những cái công ty mạnh đó, nhất là stock market của họ lên, thì họ dùng cái tiền đó để họ mua, họ sáp nhập những công ty. Công ty lớn sáp nhập với nhau hay là công ty lớn nuốt những công ty bé. Thì hai cái công ty là Time Warner là và Century 21st Fox mà anh nói đó, thì họ đang định sáp nhập với nhau với một cái sáp nhập với trị giá là 80 tỷ đô la. Nhưng mà hiện giờ đó Time Warner và Century Fox họ nói rằng cái giá đó thấp quá, cho nên nó chưa được sáp nhập. Nhưng mà cái chuyện sáp nhập đó có được chính phủ, bộ tư pháp của chính phủ gọi là Antitrust Division cho phép hay không là đó là một cái chuyện khác nhau. Nhưng mà mình sẽ thấy những cái chương trình TV, những cái movie ở Hollywood này nọ nó bị control gần hết do hai công ty đó. Thì dĩ nhiên là khi mà sáp nhập với cái số tiền vĩ đại như vậy, hai đại công ty như vậy đó, thì cái khả năng làm movie đó nó sẽ tinh tế hơn, nó nhiều capital hơn, nó thay đổi hơn. Nhưng mà những cái chương trình đó, mình thường thấy ở trong đài TV này nọ đó, có thể nó sẽ bị loại bỏ bớt một vài chương trình. Và cái chiều hướng của Hollywood và những cái movie đó nó thay đổi như thế nào mình chưa biết, nhưng mà chắc chắn sẽ thay đổi khi cái hai công ty như vậy nó sáp nhập ra.
Cảm ơn giáo sư tiến sĩ rất nhiều. Và một câu hỏi cuối cũng một gửi đến giáo sư là những cái đồ mà trang thiết bị như dụng cụ mà của những cái máy lớn đó, mà bây giờ công ty General Electric họ đang tính rút ra khỏi, họ không có làm những cái đó nữa, thì như vậy thì cơ hội cho khách tiêu thụ, giới tiêu thụ vào cái mùa Giáng sinh này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào thưa giáo sư?
Dạ thưa vâng, thưa công ty General Electric là một trong những công ty rất là hiếm còn lại mà họ điều hành với cái dạng là conglomerate. Conglomerate là gì? Là một công ty nó gần như mấy chục cái loại business khác nhau. General Electric họ làm máy phản lực nè, họ làm máy giặt, máy hấp mà mình hay xài trong nhà, ngay cả TV, đồ bàn ủi, cái gì họ cũng làm hết, cho tới healthcare, những cái máy mà imaging về healthcare họ làm, nó nhiều dạng lắm. Cho nên cái cách làm của General Electric hiện giờ công ty nó đang rất mạnh, lợi nhuận rất cao, lợi tức cao. Nhưng mà cái cách làm cái cách điều hành của công ty đó rằng nó rất là vũ bão. Cái business division nào mà không có đúng tiêu chuẩn cái lợi nhuận đó thì họ sẽ bán đi. Thì hiện giờ họ thấy cái phần mà về consumer, về nhất là cái division mà về consumer đó, thì họ thấy không có tương lai nhiều, không có lợi nhuận nhiều thì họ sẽ bán. Thì ví dụ như máy giặt nè, máy hấp nè, hay là những cái đồ mà máy ủi này nọ đó, bàn ủi này nọ đó, họ cái division đó họ sẽ bán đi. Và chiều hướng như anh nói đó, khi mà cái công ty họ sắp sửa bán đó, thì theo cái kinh nghiệm của tôi nhìn thấy trong quá khứ đó, là trước khi cái công ty họ bán thì họ muốn boost cái sale lên thiệt nhiều để chi, để cho nó attractive với người mua, thì luôn luôn sẽ họ hạ giá và bán cho thiệt nhiều, đôi khi bán không có lời cho lắm, nhưng mà miễn làm sao show cái volume nó nhiều. Thì mình sẽ thấy trong vài tháng tới, từ đây đến mùa Christmas đó, là những cái đồ GE và consumer nó sẽ giảm hạ giá rất nhiều để cho chuẩn bị cái sự gọi là spin off về những cái division này. Thì trên phương diện tiêu thụ đó, thì nếu mà mình mua những máy giặt, máy hấp này nọ đó, mùa Christmas này, thì mình có thể ước tính rằng đồ của GE sẽ rẻ hơn.
Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Cường Lộc rất nhiều và xin được trở lại với Quỳnh Như và Ngọc Minh.
Như vậy thì là anh Hằng chuẩn bị để dành tiền mua đồ Christmas nha. Trong những món đồ GE mà sắp bán rẻ. Và bây giờ một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề mà tình hình của bên Trung Quốc, Việt Nam thì đang giống như là hai bên đang rất là có nhiều cái bất đồng rất là nhiều. Như vậy thì liên quan đến cái việc mà công ty Exxon cũng như Chevron họ đang cố gắng để mà khai thác cái vùng dầu khí đó, nhưng mà họ vẫn tiếp tục khai thác dầu khí, nhưng mà cái việc mà giữa Việt Nam và Trung Quốc đang tranh cãi như vậy có ảnh hưởng gì đến việc của họ không vậy giáo sư?
Dạ vâng, theo nguyên tắc thì ảnh hưởng, nhưng mà như cô mình như nói đó, là những cái công ty như Chevron, Exxon đó, họ khi mà họ khoan dầu hỏa ở bên Biển Đông đó, thì cái investment nó kinh khủng lắm. Đó là một trong những vùng mà dầu hỏa hay dầu khí rất là nhiều, nhưng mà cái investment rất lớn, nhiều khi họ bỏ ra mấy chục tỷ đô la đến năm thứ sáu mới họ thấy được cái break even. Thành ra họ rất lo là cái chiến tranh bên đó hay là cái vùng không ổn đó. Nhưng mà trong cái thời gian như vậy đó mà họ không có thể nào thay đổi, thành ra họ vẫn tiếp tục khai thác như thường. Rồi cái điều mà nó ảnh hưởng lâu dài đó là nếu cái chuyện này nó không giải quyết được ổn thỏa đó, thì lâu dài những công ty khác họ có vô trong vùng đó để họ khai thác hay không, đó là điều không biết. Nhưng mà những công ty đã có hiện tại ở đó họ vẫn tiếp tục khai thác, vì khó có thể thay đổi một cái đầu tư, một cái vốn lớn như vậy.
Nhưng mà bây giờ thì ngoài Việt Nam và Trung Quốc á, thì đang tranh chấp với nhau, thì Israel, Ukraine cũng có những vấn đề liên quan đến vấn đề về chính trị nữa. Như vậy thì có ảnh hưởng gì đến cái công nghệ quốc phòng không ạ?
Dạ vâng, theo tôi biết đó, thì hiện giờ cái chiều hướng đó là nếu mà trên phương diện đầu tư đó, là những cái defense industry đó, họ sẽ đường dài mình sẽ thấy defense industry của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, hay là một những cái xứ mà có cái kỹ nghệ cao về defense đó, trong đó Pháp cũng có và ngay cả Israel cũng có nữa. Những công ty đó chắc chắn rằng họ sẽ có những cái lợi nhuận nhiều, là tại vì những công ty, những quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, ngay cả Taiwan hay là Nhật Bản này nọ, họ sẽ mua những cái đồ quốc phòng rất nhiều. Cái chiến tranh lạnh mặc dầu đã chấm dứt, nhưng mà một hình thức, một chiến tranh lạnh khác với cái dạng khác đang xảy ra, bởi vì Trung Quốc và Nga Xô đang vùng dậy và làm gây náo loạn cho thế giới, thì những công ty đó, những cái quốc gia đó họ sẽ đầu tư và họ sẽ invest vô defense nhiều, thì mình sẽ thấy là cái spending và cái investment về quốc phòng nó sẽ nhiều lên.
Và cũng quay lại với Trung Quốc một lần nữa, thì được biết là hiện nay Trung Quốc đang cố gắng mua nhiều cái cổ phiếu của trong ngân khố của Mỹ để nhằm để mà làm yếu đi cái đồng yen của Nhật, đúng không giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đó là một cái danh từ chuyên môn họ gọi là hedging đó, thì mình không đủ thời giờ để vô trong đó. Những cái quốc gia hay là những cái đại công ty lớn mà có những cái buôn bán xuyên lục địa đó, có nghĩa là từ quốc gia này qua quốc gia nọ, hay là từ cái market này qua market nọ đó, thì họ luôn luôn hợp play với cái đồng tiền của họ. Và chỉ như tùy cái trường hợp, có khi mình bán ra bằng đô la, mình lấy tiền lại bằng đồng yen, hay là đồng yuan, hay là đồng franc, hay là đồng Việt Nam vậy đó. Thành ra tùy cái đồng tiền nó thay đổi cái exchange market như thế nào, thì người ta sẽ dùng cái đồng tiền đó qua lại, thì nó có ảnh hưởng lợi nhuận rất nhiều. Thì Trung Quốc hiện giờ đó, mặc dầu họ đang trong cái tình trạng là họ có cái vẻ là hơi căng thẳng với Hoa Kỳ, nhưng mà họ vẫn đầu tư với cái mức kỷ lục vào cái Treasury bill, có nghĩa là tiền công cổ phiếu của Hoa Kỳ rất nhiều. Họ muốn, mà không phải Trung Quốc không nữa, gần như đại đa số những quốc gia bên Á Châu đó, họ gia tăng cái reserve đồng đô la rất nhiều hiện tại. Thì cái hậu quả đó là họ đưa cái đồng yên xuống. Trung Quốc họ muốn làm vậy, họ đưa đồng yên xuống để chi, để kích thích cái mức xuất cảm của họ. Đó là cái strategy về hedging với tiền tệ của quốc tế.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ, và chúng tôi cũng xin được nói về công ty Google một chút xíu. Và thưa tiến sĩ, thì nói về Google, ai cũng biết Google là gì và như thế nào. Thì gần đây cho biết là những cái lợi nhuận của công ty Google vẫn tiếp tục tăng rất là mạnh trong cái ngành thương nghiệp của họ. Vậy thì tiến sĩ có thể nói sơ về vấn đề mà tại sao cái ngành thương mại của họ, những cái lợi nhuận nó được rất là tốt, suôn sẻ và tăng mạnh mẽ. Đồng thời bên cạnh đó thì cũng nói luôn về cái Twitter, thưa tiến sĩ.
Dạ vâng, thưa hai công ty Google và Twitter. Google thì một lẽ là một cái đại công ty, nó rất nhiều business segment ở trong đó lắm. Và cái quan trọng nhất là như quý vị biết là gần như toàn cầu, Google là một cái công ty người ta dùng cái search engine mạnh nhất. Và cái ông CEO của Google, ông có một cái nhìn rất là chẳng những về thương mại mà ngay cả chính trị, ông cũng có cái trách nhiệm rất là đáng kính nể là ông đã không tham gia vào Trung Quốc, vì ông nói bên đó là cái hệ thống độc tài này nọ, thành ra bên Trung Quốc họ không có dùng Google nhiều. Mặc dù đó Google rất là mạnh trên toàn thế giới, cái profit engine họ rất là mạnh, rất là cao và cứ tiếp tục gia tăng. Cái đại đa số cái lợi tức á, có nghĩa là revenue của Google đó, là từ những cái app, những cái Android app và những cái operating system về game, về music, về book này nọ, nó rất là mạnh, gia tăng rất là nhiều. Trong khi đó thì cái công ty Twitter là một cái social network, thay vì Facebook thì Twitter đó thì lại gặp khó khăn. Họ đưa ra nhiều cái hình thức để cho chiêu dụ người ta, nhưng mà đó cái problem đó là cái mức gọi là quảng cáo đó nó trì trệ, nó không có thay đổi bao nhiêu. Đó là cái thay đổi của cái khác biệt giữa hai công ty thôi.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Và thưa tiến sĩ, về vấn đề mà quản trị kinh doanh cho cá nhân, thì cái vấn đề nào, cái phần nào nó đã làm cho chúng ta có lợi nhuận cũng như là cái phần tài chính trong công ty được tốt hơn, thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, nếu mà mình nói về điều hành một cái tiểu thương hay là một đại công ty hay là một cái business nào đó, thì một cái principle chính yếu nó cũng không khác. Bây giờ anh điều hành một công ty chỉ là nửa triệu đô la, một triệu đô la hay là 80 tỷ đô la hay 150 tỷ đô la, cái principle nó cũng giống nhau, nó không khác nhau. Cái danh từ chuyên viên mà người ta dùng nó gọi là metric là chi, hay là business driver là chi, là tuy là mình nói cái danh từ nó business driver là những cái gì mà nó làm cho cái business mình nó chạy mạnh, nó cái driver, cái gì nó drive có nghĩa là gì, là cause and effect, có nghĩa là sao, cái này nó tạo ra cái kia. Đạo Phật mình thì dùng cái chữ là nhân quả, cái này nó tạo ra cái kia. Thì cái này cũng tương tự như vậy đó, trong business đó, là cái business driver. Thì khi mình điều hành cái business đó, mặc dù mình nghĩ là mình biết là cái gì nó tạo nên revenue, cái gì nó làm gia tăng cost, nhưng mà nó rất khó. Đôi khi mình tưởng như vậy nhưng mà không phải như vậy. Thành ra trong một cái business lớn như cái công ty như Twitter, họ đưa ra nhiều cái metric để họ nói rằng đây là bốn cái điều mà chúng tôi theo dõi. Là tại vì nếu bốn điều này xảy ra thì lợi nhuận sẽ gia tăng và lợi tức sẽ gia tăng. Nhưng mà sau khi họ đưa ra một thời gian, họ nói ủa không phải, trong bốn điều chỉ có ba điều đúng, một điều nó không đúng, là tại vì cái này gia tăng mà lợi tức chẳng gia tăng gì hết, cái lợi nhuận cũng chẳng gia tăng. Thành ra cái quan trọng hơn hết khi mình điều hành một cái business là mình phải hiểu cái điều nào là cái driver của revenue, cái metric. Ví dụ như trong cái công ty như là Twitter, Facebook và Google đi, là họ cái một trong những driver quan trọng của họ là số người log on vô cái website của họ. Nhưng mà cái người log on vô đó, khi mà họ log on vô đó, nó chưa chắc hẳn là cái driver đúng, là tại nhiều khi họ vô xong rồi họ ra. Nhưng mà những người vô thường xuyên hàng ngày, hàng tháng bao nhiêu và spend bao nhiêu thời giờ là một cái metric khác nữa. Là tại vì đó, khi mà người ta vô nhiều, người ta thường xuyên như vậy, thì những công ty quảng cáo, họ mới là quảng cáo, rồi từ đó mới đưa lợi tức lợi nhuận. Thành ra những cái metric mà mình theo dõi, đó, mình phải biết nó đúng metric. Thì như vậy đó, thì cái chương trình quảng cáo hay cái chương trình này nọ đó, nó đi một cách hòa hợp nhau để mà đường dài những cái chi phí mình tung ra mình xài đó, thì mới có hậu quả tốt cho business là như vậy thôi.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ và xin trở lại với anh Nguyễn Thăng.
Vâng, và thời gian cũng không còn nhiều, thì thưa giáo sư tiến sĩ, thì giáo sư có thể nói gì về với có là cũng như có điều khuyên gì với những nhà tiểu thương cũng như là kinh doanh bán lẻ về cái quản lý tiền trong việc buôn bán, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, lời khuyên thì không dám, nhưng mà tại vì mỗi business, mỗi cái dạng khác nhau. Nhưng mà một cái điều mà mình thấy rõ đó là một nhà tỷ phú, một tài danh là Warren Buffett, là ông nổi danh như gần như là một nhà tiên tri hay là một nhà tài danh nhất, nhưng mà chính ông đã làm một vài cái mistake mà ông gần đây ông đã nhìn nhận rằng ông đầu tư vào cái retail business, là cái business bán lẻ đó. Hồi xưa đó, tới giờ đó, những cái gì ông đầu tư là nó như gấp trăm lần. Nhưng mà gần đây ông nói rằng ông đã sai lầm về cái investment trong cái retail business là tại sao? Là tại vì đó, trong cái thời gian quá khứ đó, những cái business của công ty Berkshire là cái công ty mà ông điều hành đó, thì ông bỏ vô trong cái retail business 3.4 tỷ đô la. Mà cái lợi nhuận đó, nó lên khoảng 306 triệu đô la. Cái gọi là cái lợi nhuận đó là profit đó. Nhưng mà gần đây cái retail business của ông nó xuống nhiều lắm, là tại vì ông không thể nào ước lượng được cái ảnh hưởng của cái internet business so với lại cái những retail. Những cái tiệm, những cái công ty mà chuyên về bán lẻ nó bị ảnh hưởng rất nhiều về cái mức buôn bán ở trên internet. Thành ra trên phương diện buôn bán đó, hay là một cái tiểu thương đó, mình không thể nào mà không chú ý thật nhiều cái ảnh hưởng của internet. Mà cái đó bắt đầu từ cái website của công ty mình, nó phải rất là tinh tế, nó cho cái người mà vô website mình đó có một cái lòng tin rằng cái website này nó được cái security, có nghĩa là mình bỏ vào credit card vô không có bị ai ăn cắp, hay là đây là một cái website nó rất là dễ dàng để theo, để mua đồ, bán đồ, cái dịch vụ. Đó là cái image rất nhiều, và cái impact của cái internet business trong cái tiểu thương không thể nào mà underestimate được, có nghĩa là phải được chú ý rất nhiều, thưa anh.
Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc rất nhiều, và không biết là Ngọc Minh với Như cũng như Quỳnh Như còn câu hỏi nào muốn đặt với giáo sư không, thưa ạ?
Dạ, tại vì bây giờ mình cũng không có còn thời gian cho chương trình nữa, do đó Quỳnh Như một lần nữa cũng như Ngọc Minh và anh Nguyễn Thăng rất cảm ơn giáo sư đến với chương trình hàng tuần, và cũng không quên kính chúc giáo sư và gia đình một cuối tuần thật là vui vẻ, và anh Nguyễn Thăng cũng vậy, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau ạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng, dạ thưa, rất hân hạnh. Dạ thưa, kính chào, kính chúc quý vị một ngày cuối tuần thật là an lành hạnh phúc. Xin hẹn tái ngộ vào tuần sau ạ.
Dạ vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Dallas. Và cũng như kính chúc giáo sư tiến sĩ Khương Lộc những ngày còn lại cuối tuần thật bình an và hạnh phúc gia đình, cũng như chúc Quỳnh Như và Tường Minh được thật nhiều may mắn và bình an.